Điều này về di truyền lại nói không thông rồi. Có một số cha mẹ hoàn toàn không thông minh, rất bình thường, mà con cái rất thông minh. Có thể thấy di truyền cách nói này cũng rất khó đứng vững rồi. Phật nói rất hay, vô lượng kiếp đến nay, tập tánh của mỗi người không như nhau. Cách nói này chúng ta nghe xong có thể tiếp nhận được. Người chắc chắn không phải chỉ có một đời này. Nếu như cho rằng người chỉ có một đời này, đời sau là không còn nữa, đây là đoạn kiến. Có người nói người chết rồi đời sau vẫn là người, Phật nói đây là thường kiến. Hai loại kiến giải này đều là sai lầm. Ấn Độ xưa họ có rất nhiều nhà tôn giáo. Nhà tôn giáo cổ đại của Ấn Độ không có người nào không tu thiền định. Chúng ta biết thiền định có thể đột phá thời không khác nhau, hay nói cách khác, họ có thể nhìn thấy không gian bốn chiều, không gian năm chiều, thậm chí là không gian tầng thứ cao hơn nữa. Cái phạm vi sinh hoạt là lớn rồi, lớn quá nhiều rồi. Họ nhìn thấy trời dục giới, trời sắc giới, nhìn thấy tình trạng chân thật của lục đạo. Cho nên lục đạo luân hồi không phải do Phật giáo nói. Trước khi Thích Ca Mâu Ni Phật chưa xuất hiện, tất cả tôn giáo của Ấn Độ đều đã nhìn thấy rồi, đều chứng thực cái sự việc này rồi. Tôi đã sống ở Mỹ Quốc rất nhiều năm, nước Mỹ rất nhiều người cũng chứng minh cái sự việc này là thật. Họ không phải dùng thiền định, họ dùng phương pháp thôi miên. Thôi miên nó thật ra cũng là thuộc về một loại của thiền định, có điều là không có sâu như thiền định mà thôi. Ý chí này tập trung, ý chí không tập trung thì không thể vào trạng thái thôi miên được. Mà một người nghĩ ngợi lung tung thì vị thầy thôi miên đó đối với họ hoàn toàn vô phương. Làm thế nào mới có thể nhập vào trạng thái thôi miên vậy? Nghe sự chỉ huy của họ, nghe lời họ, họ bảo ta làm như thế nào phải phục tùng 100% thì rất dễ dàng vào trạng thái thôi miên. Vào trạng thái thôi miên, họ liền biết đời quá khứ của họ. Quá khứ một đời, quá khứ hai đời, người thật sâu có thể đạt đến ba đời, bốn đời. Nhưng mà thông thường nhất là trong quá khứ một đời, đây là rất phổ biến, có thể đạt đến ba đời, bốn đời tương đối là ít rồi. Đó chính là chúng tôi dùng lời thí dụ của thiền định để nói định công tầng thứ sâu hơn. Cho nên cái sự việc này không phải là giả. Người chết rồi hoàn toàn không phải tất cả đều hết. Người chết rồi tất cả đều hết thì chúng ta còn phải học Phật làm gì? Không cần thiết. Người chết rồi, sự việc phía sau rất là nhiều, vô cùng vô tận. Cái chân tướng sự thật này chúng ta cần hiểu rõ. Chúng ta biết có đời trước, biết có đời sau. Người thông minh có mắt trước sau. Đây là điều mà người xưa nói. Cái gì gọi là mắt trước sau vậy? Thấy đời trước, thấy đời sau. Cái nhãn quan đó là thấy xa rồi. Có thể nhìn thấy quá khứ vị lai thì người này sẽ không tạo nghiệp nữa. Tại sao vậy? Họ biết tạo nghiệp có quả báo. Thiện có thiện quả, ác có ác báo. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm, không chỉ là thập pháp giới, chính là nhất chân pháp giới trên quả địa chư Phật Như Lai. Hoa nghiêm gọi là hoa tạng, Tịnh độ gọi là thế giới cực lạc, cũng không thể lìa khỏi nguyên tắc nhân quả. Điều này mọi người đều biết. Hoa nghiêm nói ngũ chu nhân quả, Pháp Hoa nói nhất thừa nhân quả. Pháp thế xuất thế không thể tách rời nhân quả. Đây là chân lý. Nhân quả nói đến chỗ rốt ráo. Xưa nay các tổ sư đại đức đã làm tổng kết cho chúng ta rồi. Lý không ra khỏi tâm tánh, sự không ra khỏi nhân quả. Hai câu nói này đem dạy học 49 năm của Thích Ca Mâu Ni Phật nói hết rồi. Phật nói như vậy, Nhòa gia, đạo gia Trung Quốc sao lại không phải là như vậy? Không những ở trên lý luận là hoàn toàn tương đồng, mà ở trên thế pháp cũng là giống nhiều khác ít. Đều không thể xa rời chữ trung này. Sao gọi là trung? Chúng ta gần đây cũng đã giảng không ít lần, bởi vì giảng đến trong cảm ứng thiên, nói đến trung hiếu. Cái chữ này chính là trong tâm Bồ Đề gọi là thâm tâm. Hiếu cái chữ này là trực tâm của tâm Bồ Đề. Cũng là tâm chí thành mà Thế Tôn nói ở trong Quán Kinh.